Bị triệu đến phiên tòa.
Sau đó Tara Trắng dẫn Karma đến cung điện của Pháp Dương của những tử thần. Năm bức tường đồng tâm bao quanh cung điện này, mỗi hướng có bốn cổng và tám vị canh gác trong tướng dạng khủng khiếp bảo vệ mỗi cổng. Họ được vũ trang với những vũ khí kinh khủng và hét lên như sấm: hung hung, phát phát, đánh đánh, giết giết. Trước cổng phía bắc, trên một bệ đá lớn, Karma thấy những đống bộ phận thân thể, chúng bị cắt thành từng mảnh bởi những bánh xe sắt xoay tròn có vũ khí sắc bén từ trên trời giáng xuống. Chúng bị nghiền nát thành bụi bằng mọi loại dụng cụ bởi những người hành hình theo lệnh của những tử thần. Với nỗi sợ hãi và buồn bã to lớn, Karma té xuống đất. Đức Tara Trắng giật bà dậy và nói: đây là kết quả của chính hành động họ. Thậm chí nếu Đức Phật đến đây trong thân người, Ngài cũng không làm gì được, vì đó là kinh nghiệm của những kết quả nghiệp của họ. Con đừng nên buồn. Lòng của Karma bị hành hạ với niềm hối tiếc, đau khổ to lớn. Bà nghĩ, mình chẳng thực hành nghiêm chỉnh bất kỳ giáo pháp nào trong lúc còn sống. Giờ đây không biết loại tra vấn gì mà vị Pháp Dương của những tử thần sẽ hỏi, không biết loại xét xử gì sẽ chờ đợi mình. Nếu có cơ hội trở lại thế gian, tôi sẽ giải thích sự nghiêm trọng của nghiệp đối với mọi người bằng cách kể chính xác những gì tôi đã chứng kiến, chẳng phải dạng bọc đường. Tôi sẽ bố thí mọi thứ mình sở hữu cho mọi người, không bám luyến, bỏ lại đằng sau mọi hoạt động thế gian. Tôi sẽ suy nghiệm về bản tâm, không bám chấp vào bất kỳ ai. Tôi sẽ một mình lang thang từ nơi ẩn cư này đến nơi ẩn cư khác. Tôi sẽ luôn quán tưởng đến Lama của tôi trong tâm và sẽ liên tục cầu nguyện đến Tam Bảo. Tôi sẽ không tiếp đãi vui chơi với bạn bè và thân quyến. Vào lúc đó, Karma nghe một giọng nói lớn xuất phát từ cung điện của Pháp Dương. Một vị gác cổng tiến đến Đức Tara Trắng và Karma rồi nói: đây là dấu hiệu gọi ngươi đến phiên tòa của Pháp Dương. Đau khổ bóp nghẹt trái tim Karma như thể bị trúng tên. Bà bị hành hạ bởi nỗi hối tiếc đã không thực hiện những thực hành pháp quan trọng. Bà khóc và nghĩ: tuy vậy, mình đã cầu nguyện đến chư Phật không ngừng nghỉ. Vậy, chư Phật xin hãy chăm sóc con với đôi mắt từ bi. Chùi nước mắt, Karma Tara Trắng nói: con chưa từng làm từ thiện, cũng như chưa từng thiết lập bất cứ thành tựu thiền định kiên cố nào. Nhưng tâm con trong sáng như một tấm gương, không bị nhiễm ô vì hậu quả của những hành động xấu. Con và ta đã trụ trong bất khả phân một thời gian dài vì nghiệp thương mến và khao khát. Nắm tay Karma, Tara Trắng dẫn bà đi qua cổng. Họ leo lên bậc thang bằng đá lớn. Karma run rẩy sợ hãi. Sau đó họ đi vào một căn phòng lớn. Chính giữa phòng là vị Pháp Dương của những tử thần. Karma thấy vị Pháp Dương trong thân tướng của Đức Guru Rinpoche Padmasambhava ngự trên một cái ngai có bốn con sư tử đỡ. Ngài mặc trang hoàng và cầm pháp khí như Karma đã thấy trong hình vẽ. Với tia nhìn của Guru Rinpoche, thân và tâm Karma lập tức tràn đầy những làn sóng sùng kính. Những sợi lông trên thân bà dựng đứng, dòng nước mắt hoan hỷ tràn ra. Bà muốn chạy đến đảnh lễ trước Guru Rinpoche, nhưng kịp dừng lại vì sợ những bổn tôn phẫn nộ nam và nữ đang đứng xung quanh ngài. Những bổn tôn phẫn nộ này trong thân tướng khủng khiếp, mặc trang phục ghê kinh hoàng và dung lên những khí cụ kinh khủng. Tại chân Guru Rinpoche về bên phải là một tử thần có thân người đầu bò. Ông đang cầm một cái gương và đang quan sát những việc làm của những chúng sinh trình diện trước Pháp Vương. Kế ngài là tử thần đầu cọp đang ghi chép những gì chúng sinh đã làm. Phía trái của Guru Rinpoche là tử thần đầu rắn. Ông đang thẩm tra mọi người trình diện ở phiên tòa. Phía trước Guru Rinpoche là tử thần đầu heo. Ông đang giữ những bản mô tả và liệt kê. Ngoài những vị này, còn có nhiều tử thần có những đầu thú khác đang cầm mọi loại khí cụ. Tara Trắng nhắc nhở Karma. Bên ngoài, người ngồi giữa là Pháp Vương của những tử thần. Bên trong, ngài là Guru Rinpoche. Bên ngoài, người bên phải Guru Rinpoche đang theo dõi chúng ta với đôi mắt lồi và nói vang như sấm. Hung hung, phát phát là một tử thần. Bên trong, ngài là tướng phẫn nộ của Đức Mansuri, văn thù, vị Phật của trí tuệ. Nếu mở lòng cầu nguyện đến các ngài, con sẽ thoát khỏi nguy hiểm và sợ hãi. Tất cả tử thần phẫn nộ nam và nữ là chư Phật hiền minh và phẫn nộ. Nếu con mở rộng cầu nguyện đến các ngài, con sẽ thọ tái sinh vào những cõi cao. Con phải ghi nhớ những điểm trọng yếu này. Con cũng không vi phạm bất cứ hành động xấu ác nghiêm trọng nào, nên đừng thất vọng. Hãy đứng dậy và tỏ lòng tôn kính đến các ngài và lập nguyện cho chính mình và tất cả các bà mẹ, chúng sinh. Karma đảnh lễ một lần như một cử chỉ tôn kính, nhưng trước khi đảnh lễ lần thứ hai hay lập nguyện, vị tử thần đầu rắn ngăn lại. Ông đề nghị bà ngồi xuống một góc. Ngay khi ngồi xuống bằng một giọng ầm ầm, vị Pháp Vương nói với những tử thần đang đứng trong sân của cung điện. Một người mới chết từ cõi người mới đến, hãy đem lại đây ngay. Trong sân điện, nhiều đại diện đang cầm mọi loại khí cụ vung lên với tiếng gầm lớn hung hung phát phát. Vào lúc đó, một phụ nữ xuất hiện trong sân. Đối mặt với những cảnh khủng khiếp này, thoạt tiên bà ta cố chạy trốn, nhưng chẳng có chỗ nào thoát. Sau đó, dùng cây gậy Om Mani Padme Hum, bà hát mantra lục tự. Ngay khi nghe âm thanh lục tự linh thánh, tất cả tử thần an định lại nơi của họ. Người phụ nữ được một phu nhân trong áo choàng trắng đi kèm. Tóc ngài cột búi bằng một dây lụa đỏ, cầm một chuỗi pha lê. Cầm lấy tay người phụ nữ, vị phu nhân dẫn vào cung điện. Bà được tự do, dường như không tử thần nào có năng lực ngăn cản hay đe dọa bà. Tuy nhiên khi kiểm tra, bà bị nhiều sự oán giận về hệ thống quan liêu của xã hội. Vì lý do đó, bà ta phải bị tái sinh làm chim và sau đó mới được làm người. Kế tiếp, các bà nghe một giọng nói lớn. Bà nhìn về hướng đó và thấy một vị tăng đội một cái mũ. Ông nói với bà, giờ đây ngươi đã hiểu hậu quả của nghiệp. Ngươi đã thấy diện mạo của Pháp Vương. Ngươi đã chứng kiến những đe dọa của tử thần. Ngươi phải nhớ trong tâm, nghiệp quả là chắc chắn và những hướng dẫn của Pháp Vương đã ban. Bây giờ ngươi phải trở lại cõi người. Gia đình sắp quyết định thân ngươi. Nói xong, ông biến mất như làn gió thoảng. Sau đó Tara Trắng khẩn khoản với Pháp Vương. Ôi Pháp Vương, xin lưu ý đến con, Tông Karma đã thức tỉnh đến giáo Pháp vì nghiệp nối kết vượt trội nên đã thấy ngài như Đức Guru Rinpoche. Thân và tâm cô đã tách rời trước khi thọ mạng cạn kiệt. Vì bám luyến của cô nên đã bị đau khổ về những kinh nghiệm chuyển tiếp này. Cô đến với Pháp Vương vì nguyện quá khứ. Cô đã chứng kiến nỗi sợ hãi về những tử thần, chân lý của luật nhân quả. Cô đã ở đây 7 ngày và thi thể chết của cô giống như căn nhà trống đang lạnh giá trong cõi người. Nên cô phải được trả về như sứ giả của ngài đến những người của châu lục Trambu. Chú thích: Trambu là một thuật ngữ thời xưa cho Á Châu. Diêm Phù Đề hết chú thích. hoặc cô có thể tái sinh làm người trở lại, hoặc cô nên được gửi qua những giai đoạn của những bậc trì giữ trí tuệ. Ôi, Pháp Dương, cô ta nên đi đâu? Xin Ngài hãy ban lệnh. Pháp Dương nhìn chòng chọc và thể nhập vào tư duy karma trong một lúc. Sau đó nhìn vào gương, Ngài kiểm tra lại những chi tiết về việc làm ở quá khứ của karma và nói: trong quá khứ, Linza Choki sống lại vì những tử thần đem đến bị nhầm lẫn tên cô và tên bộ tộc. Cho nên hai cô Samten của Da Sedo và Dung Chul Wokmo Từ Kham được trả về. Samten của Dark Sedo được gửi về với những hướng dẫn chính xác cô phải thực hành giáo pháp, không được vi phạm bất cứ hành động xấu nào. Dương Trung của Kham được trở về để thực hành giáo pháp nhằm nhận ra bản tâm. Sau đó Pháp Dương nói: bây giờ ngươi trở lại châu lục Trambu để gợi cảm hứng cho con người đến giáo pháp và cũng đem thông điệp từ những chúng sinh của cõi chết cho người thân của họ ở cõi sống. Vì công đức và nguyện quá khứ, ngươi sẽ hoàn thành đại lợi ích khi trở lại thân ngươi. Pháp Dương đưa những hướng dẫn chi tiết và tiên tri với thông điệp sau cho những người ở châu lục Trambu. Nói với họ rằng ta là Pháp Dương ở đây. Nói với họ rằng ở đây chúng tôi có nhiều cách tinh vi tìm ra người nào đã phạm điều xấu hay làm điều tốt. Nói với họ rằng người sùng kính giáo pháp được lên cõi cao hơn. Nói với họ rằng người ham mê làm việc xấu bị đọa địa ngục. Người dân của châu lục Trambu nói chung phải đi theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đặc biệt tôn trọng mệnh lệnh của ta. Bên ngoài ta là Pháp Dương của những tử thần, bên trong ta là Avalokiteshvara, Đức Phật của lòng bi. Hãy tụng niệm Om Mani Padme Hum, tinh hoa của Avalokiteshvara. Bên ngoài ta là Pháp Dương, bên trong ta là Guru Rinpoche. Hãy tụng niệm Om Ahung Vasra Guru Padma Siddhi Hung. Bên ngoài ta là Pháp Dương, bên trong ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hãy rèn luyện trong giáo lý của Đức Phật. Hãy luôn làm mạnh mẽ tâm mình trong hành động đạo đức. Lập tức từ bỏ thậm chí những hành động xấu dù nhỏ nhất. Hãy quán tưởng Lama của ngươi trên đỉnh đầu. Cống hiến những phục vụ tốt nhất cho tất cả bà mẹ, chúng sinh. Bây giờ đã đến trưa ở nhà ngươi, với mong muốn đơn thuần, hãy nghĩ về nhà của ngươi. Vào lúc này, nhiều người đã chết được đem đến trước phiên tòa của vị Pháp Dương bởi những người hành hình, gian nài với karma. Nếu cô may mắn được trở về với cõi người, xin gửi lời nhắn của tôi đến với người thân của tôi, yêu cầu họ thực hiện một số những việc làm thiện và cống hiến phục vụ cho Tam Bảo thay tôi, để làm giảm đi những đau khổ của cõi địa ngục. Không có bài nguyện nào hiệu quả hơn Om Mani Padme Hum. Vì vậy, hãy tụng niệm hay yêu cầu người khác tụng niệm Om Mani Padme Hum 10.000 lần. Xin hãy chạm khắc cây mantra này trên vách đá và tích lũy chúng, in chữ trên vải và treo chúng như cờ, in lên trên những mảnh giấy và quay chúng như những bánh xe cầu nguyện. Các ma trở lại thân bà. Sau đó, ý tưởng đến tâm bà. Bây giờ mình phải trở về thung lũng. Lập tức bà thấy mình tại Tra Phu, nhà bà. Tại lối vào, bà thấy xác chết một con chó già. Mắt nó hõm sâu xuống và nước dãi đóng quanh mõm. Các ma vừa sợ vừa gớm. Thoạt tiên bà bỏ chạy, nhưng sau đó bà nghĩ mình phải vào nhà bằng cách bước qua nó. Tâm thức bà nhanh chóng vào cơ thể và bà bị giam trong đó. Bà đã thấy xác chết mình như xác một con chó. Trước tiên bà mệt mỏi và cảm thấy như chạng vạng tối. Sau một lúc, bà bắt đầu dần dần lấy lại ý thức, nhưng không thể cử động như không có sức mạnh trong thân. Ký ức bà trở nên sắc bén dần khi cử động được một ít. Người ngồi bên cạnh bà, canh sát, thấy được cử động đó, ông la lớn "Fat!" 3 lần, một cách kích động. Bà vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh và cảm xúc của nỗi đau trong cõi địa ngục, nhưng âm thanh "Fat!" đã xua chúng đi. Miếng vải quấn mặt bà nâng lên một chút. Người đó tự hỏi, có khi nào sức mạnh tinh linh nhập vào xác của Cogmore và biến bà thành quỷ nhập tràng? Ông mở vải che mặt và nhấn vào đầu bà nhiều lần, rồi ông nhấn vào tay bà, nhưng bà không đủ sức để nhấn lại hay bảo rằng bà vẫn còn sống. Sau đó ông kiểm tra ngực và thấy rằng vẫn còn hơi ấm ở trái tim. Ông gọi to những thành viên trong gia đình Cogma, đến đây, hãy đến đây, phu nhân sống lại nè. Mẹ Cogma khóc lóc chạy đến. Con gái tôi về lại hả? Người ta nhanh chóng mở vải liệm trên thân Cogma. Vào lúc đó, vị chủ tịch đến, ông ra lệnh chuyển vợ mình sang vị trí khác và phục vụ sữa mật ong. Tuy nhiên, Cogma không thể ăn hay thậm chí húp chất lỏng trong một tuần. Người ta nhỏ từng giọt vào miệng bà. Từ ngày kế tiếp, từng chút một, bà lấy lại sức mạnh và phục hồi làn da. Sau đó, Cogma và gia đình thuê 2 người ghi chép. Họ đặt kế hoạch viết và chia làm 2 phần tất cả thông điệp của người chết gửi về cho người thân qua Cogma. Trong phần 1, họ bao gồm những thông điệp cho người thân ở U, trung tâm, Sang, hướng Tây và Lodrak, hướng Nam, là những tỉnh của Tây Tạng. Trong phần 2, họ đặt những thông điệp cho người thân ở Mongolia và tỉnh Mon. Bà cũng đặt kế hoạch du lịch khắp xứ sở để mang thông điệp của vị Pháp Dương cho công chúng. Nhưng không may, mẹ của George Trung, một phụ nữ quyền thế, nói, Cogma từ một bối cảnh thấp kém trở về từ cõi chết để tranh thủ cuộc sống con người. Những người khác nghe và nói, bà ta là quỷ. Thay vì tin Cogma, người ta lại tấn công bà. Và lúc đó, vị chủ tịch quyết định tốt hơn là giữ bí mật toàn bộ sự việc trong một thời gian. Và họ đã làm như vậy. Sau một khoảng thời gian, Cogma đi nhận giáo lý từ một Lama quan trọng được gọi là Pon Lop Trechung Rinpoche. Ngài ngạc nhiên bởi sự tiến bộ quán sát và thiền định của Cogma. Thậm chí có người đã học trong một thời gian dài cũng không dễ có được những nhận biết như vậy. Vào lúc đó, vị chủ tịch quyết định tốt hơn giữ bí mật toàn bộ sự việc trong một thời gian, và họ đã làm như vậy. Sau một khoảng thời gian, Cogma đi nhận giáo lý từ một Lama quan trọng được gọi là Pon Lop Trechung Rinpoche. Ngài ngạc nhiên bởi sự tiến bộ, quán sát và thiền định của Cogma. Thậm chí có người đã học trong một thời gian dài cũng không dễ có được những nhận biết như vậy. Vào lúc đó, một người theo hầu Cogma tình cờ nói với vị Lama, lẽ dĩ nhiên vì bà ta trở về từ cõi chết nên dễ nhận ra bản tánh tối thượng. Vị Lama đáp lại, tôi cũng 3 lần nói tới cõi chết. Chúng ta nên so sánh những ghi chú và xem những kinh nghiệm của chúng ta có giống hay không. Phu nhân, hãy kể kinh nghiệm của bà cho chúng tôi. Cogma bắt đầu kể những kinh nghiệm của bà cho Lama. Những người đang nhận giáo lý từ Lama, từng người một cũng đến gần để nghe. Cả vị Lama và những người khác đều chảy nước mắt về những gì họ nghe. Suốt một ngày, thay vì nghe Lama giảng dạy như lệ thường, mọi người lại lắng nghe chuyện kể của Cogma. Hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của Cogma, vị Lama nói, mô tả của con là hoàn toàn có giá trị xác thực. Trong thung lũng này, con đang bị lãng phí, con phải du hành khắp xứ sở để phục vụ dân chúng. ta sẽ cung cấp sự vận chuyển, lương thực và tùy tùng. Con phải du lịch khắp nước. Tuy nhiên sau đó, Cogma chủ yếu sống với mẹ. Khi đến trước Pháp Vương, bà sợ hãi những tử thần, nên trong lúc vội vã, bà đã cầu nguyện đạt Phật quả cho chính mình, nhưng quên cầu nguyện cho lợi ích của tất cả chúng sinh. Ngoài ra, bà quá bám luyến mẹ. Vì hai lý do này, Cogma không phục vụ lớn lao cho người khác.